Thưa đại chúng, ngày hôm qua chúng ta học xong bảy pháp hưng thịnh của một quốc gia mà Đức Phật đã chia sẻ cho tôn giả A Nan cũng như là đại thần Vụ Xá. Và nhân cái sự thưa hỏi có nên chinh phục hay không nên chinh phục nước Bạc Kỳ của đại thần Vụ Xá do vua Xá Thế sai đến thỉnh Đức Thế Tôn, và Đức Phật đã nói bảy pháp hưng thịnh của một quốc gia rồi, và nhân đó Đức Phật nói đến bảy sự hưng thịnh của chánh pháp. Cho nên mình phải cảm ơn vua Xá Thế, cảm ơn đại thần Vụ Xá. Nếu không có vua Xá Thế sai đại thần Vụ Xá đến thưa thỉnh Đức Thế Tôn về sự chinh phạt nước Bạc Kỳ của nước Ma Kiệt Đà đó, thì mình sẽ không có học hỏi được bài pháp hưng thịnh của một quốc gia, và mình sẽ không có cơ hội để mà Đức Phật dạy về bài pháp hưng thịnh của chánh pháp. Cho nên nhân đó mà Đức Thế Tôn chúng ta dạy cho chúng ta bài pháp hưng thịnh của chánh pháp. Thì thứ nhất, tức là Đức Thế Tôn dạy bài pháp bất thoái lần thứ nhất. Các tỳ kheo hồi họp bàn luận nghĩa của chánh pháp trong sự hòa hợp khiến chánh pháp không bị suy thoái. Không bị suy thoái có nghĩa là nó tăng trưởng. Nó không bị suy thoái có nghĩa là làm cho chánh pháp vững bền, không có bị hủy hoại. Ở nơi điểm này á, nó nhấn mạnh đến cái sự hòa hợp là cái bản thể của tăng. Các tỳ kheo lớn nhỏ hội họp với nhau bàn luận về nghĩa chánh pháp trong sự hòa hợp khiến chánh pháp không bị suy thoái. Bàn luận ý nghĩa của chánh pháp như thế nào? Thế nào gọi là chánh pháp? Thế nào gọi là chánh pháp? Chánh pháp tức là tiếng Phạn gọi là Sát Đạt Ma. Sát Đạt Ma. Chữ sát này á, nó ngữ gốc của nó là sát, có nghĩa là chân lý. Hiện thực, vi diệu. Cho nên chữ Sát Đạt Ma đó là trong kinh Pháp Hoa gọi là vi diệu pháp. Sát Đạt Ma Bundarika Sutra, tức là kinh diệu pháp Liên Hoa. Đó. Thì chữ sát này á, có vị dịch là chánh pháp hoa kinh, có vị là diệu pháp liên hoa kinh. Đó. Đi từ cái chữ sát đạt ma. Đó. Cho nên chánh pháp là gì? Chánh pháp là cái chân lý. Mà chân lý đó rất là hiện thực, rất là thực tế và rất là sâu thẳm. Đó. Như vậy các tỳ kheo lớn nhỏ hội họp bàn luận nghĩa của chánh pháp trong sự hòa hợp, thì cái nghĩa của chánh pháp bước đầu là gì? Mình chấp nhận với nhau, nói đến chánh pháp là nói đến bát chánh đạo. Đây là tính thống nhất của các bộ phái Phật giáo, dù là đại thừa hay tiểu thừa. Vì sao mà tôi không nói đến nguyên thủy? Thì đại chúng biết rằng là nguyên thủy chính là đại thừa, chứ không có một cái nguyên thủy nào đơn thuần. Cái Phật giáo nguyên thủy mà các học giả phân ra là thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, thời kỳ Phật giáo bổ phái hay là tiểu thừa, rồi thời kỳ Phật giáo đại thừa. Đó là sự phân loại của các học giả theo cách nhìn của các học giả, chứ không phải là cái cách nhìn của Phật giáo. Vì sao như vậy? Là bởi vì đại thừa lấy Đức Phật làm mục tiêu, làm chuẩn đích, làm sở y. Cho nên Đức Phật chính là đại thừa. Cho nên những gì Đức Phật dạy ngay ở nơi vườn Nai cho Nam Anh Yêu Kiều Trần Như cũng là mang tính chất đại thừa. Cho nên nó động ra trong Phật giáo chỉ có Phật giáo đại thừa và bổ phái. Còn nguyên thủy không thể có Phật giáo nguyên thủy đơn thuần. Nhưng mà nếu bảo rằng Phật giáo đại thừa là nguyên thủy, thì chính cái triết lý sâu thẳm của Phật giáo đại thừa là chỉ về bản nguyên tâm địa. Cho nên cái bản nguyên tâm địa, bản nguyên của tất cả các pháp chính là không sinh không diệt. Cái đó gọi là nguyên thủy. Cho nên cái nguyên thủy gọi là cái sâu thẳm, cái vi diệu của Phật pháp. Mà kinh Pháp Hoa gọi là chư pháp tổng bản lai, thường từ tịch diệt tướng. Phải không? Có phải không? Nếu nói nguyên thủy thì ta phải hiểu nguyên thủy chính là bản nguyên của đại thừa. Mà chỉ có tuệ giác của đại thừa mới khám phá ra được cái bản nguyên, cái từ tánh thanh tịnh đó. Còn nguyên thủy trên mặt hiện tượng của Phật giáo thì không có cái gọi là Phật giáo nguyên thủy hiện tượng. Nhớ nghe. Bởi vì có hiện tượng nào là thường tại, hiện tượng nào cũng bị biến diệt vô thường. Đây là điều mà các thầy các cô phải lưu ý, để khỏi bị cái trí thức thế gian đánh lừa mình. Cái trí thức học giả nghiên cứu cũng tới, rồi bung ra giữa các cái trường đại học, mấy thầy mình vơ mấy cái tài liệu đó dạy cho tăng ni sinh mà không có gàng lọc, không có một sự thực nghiệm trải nghiệm nào cả, nó thôi theo cách nói của các học giả phương Tây. Nguy hiểm. Cho nên chánh pháp là pháp rất hiện thực. Hiện thực vì đó là sự thật của khổ, là sanh, già, bệnh, chết. Đây là cái hiện thực của các loài hữu tình. Và nó hiện thực đối với cái thế giới hiện tượng thì nó là sinh, trụ, dị, diệt. Đây là cái hình tượng sinh trụ dị diệt của các pháp hữu vi duyên khởi. Nhưng mà nói sinh già bệnh chết là nói nhắm tới cái loài hữu tình, tình thế gian. Và sinh trụ dị diệt nó bao quát cả tình thế gian và khí thế gian. Cho nên nói thế gian có hai loài. Khí thế gian là muôn sự muôn vật hiện hữu ở trong cái cõi đời này, gọi là khí thế gian. Thì khí thế gian này nó luôn luôn ở trong bốn trạng thái sinh, trụ, dị, diệt. Và tình thế gian thì luôn luôn ở trong trạng thái gọi là sinh, lão bệnh tử. Đây là pháp hiện thực. Mà pháp hiện thực này ai thấy? Đức Phật thấy. Ai giác ngộ? Đức Phật giác ngộ. Cho nên chữ chánh pháp đây có nghĩa là hiện thực, nó rất thực tế. Và bát chánh đạo là pháp hiện thực để giải quyết cái hiện thực sinh tử này của nhân sinh, của hữu tình giới. Nó bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, kệ nó. Mình nói làm gì? Nếu mình có phương pháp giải quyết thì mình nói làm gì? Mà mình có phương pháp giải quyết để thoát khỏi cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, thì bát chánh đạo là pháp hiện thực để giải quyết cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Và pháp bát chánh đạo qua chánh kiến, nó hiện thực để chúng ta thấy ở trong cái sinh này nó có cái bất sinh, ở trong cái trụ này nó cái vô trụ, ở trong cái gì này có cái bất gì, ở trong cái diệt này có cái bất diệt. Bất sinh, bất trụ, bất gì, bất diệt, đó là gì? Đó là vô vi, là niết bàn. Như vậy các tỳ kheo hội họp bàn luận cái nghĩa của chánh pháp trong sự hòa hợp, trên dưới hòa hợp. Khó chứ? Bởi vì trong chúng hội như thế này gần 200 người. Mỗi người hiểu pháp mỗi cách. Mà sao lại không tranh cãi được? Có phải không? Người này đưa ra quan điểm, người kia nói không, tôi thấy như thế này, tôi thấy như thế kia. Còn người kia nói không, tôi thấy khác hơn nữa. Cuối cùng sống cãi nhau được. Nhưng mà cãi nhau trong sự hòa hợp. Cái gì mình hiểu ngang đâu thì mình phát hiện ngang đó, cảm nhận ngang đó. Có những vị họ tu tập thiền quán sâu sắc hơn, họ trình bày thì mình lắng nghe. Và khi mà lắng nghe rồi mình nói, à, tệ nè, vấn đề nó có cái này nữa, mà mình mới hiểu ngang đây thôi. Có hiểu chưa? Cho nên gọi là trên dưới hòa hợp. Và khi nào cái người chưa hiểu hoặc là hiểu chưa đến, luôn luôn nương tựa vào các cái bậc trưởng lão, các cái bậc trí tuệ để nâng cái tầm hiểu biết mình lên cho đúng với chánh pháp. Đó. Thì khi nào mà chúng ta thực tập đời sống của tỳ kheo hay tỳ kheo ni như vậy ở trong chánh pháp, thì tăng đưa tới sự hòa hợp và khẳng định rằng sự cường thịnh của chánh pháp. Bây giờ tôi hỏi quý thầy quý cô trả lời, bát chánh đạo chữ nghĩa chắc chắn các thầy các cô cũng có thể nắm được rồi, hiểu được rồi, phải không? Có phải không? Thì có nhiều vị đọc sách và thấy rằng bát chánh đạo trong một số sách vừa nói rằng đó là 8 con đường chân chính đưa tới giải thoát, đưa tới niết bàn. Nhưng mà thật sự ra bát chánh đạo có phải 8 con đường chân chính không? Phải không? Không. Bát chánh đạo là một con đường được kết cấu, được hình thành bởi 8 yếu tố, chứ không phải là 8 con đường. Mình làm yếu tố là con đường, như vậy là nguy hiểm. Và như vậy thì tại sao có nhiều sách viết rằng là bát chánh đạo là 8 con đường? Như vậy mình đưa tới tranh cãi nhau. Nhưng mà tranh cãi nhau thì khi người lớn họ tu tập, họ trải nghiệm và họ chứng minh cho mình được là đó chỉ là một con đường mà có 8 yếu tố, thì mình, à, như thế này đúng rồi, Đó. Như vậy là mình bàn luận ở trong sự hòa hợp. Đó. Bàn luận chánh pháp, cái nghĩa của chánh pháp ở trong sự hòa hợp. Đó. Bây giờ tôi hỏi, bác chánh đạo lấy cái gì làm thế? Tức là bản thể của bác chánh đạo là gì? Bản thể của bác chánh đạo là gì? Đó, giáo lý ruột của tất cả chúng ta. Không có cái trường phái nào trong Phật giáo, dù là tiểu thừa hay đại thừa, dù là Theravada hay phân biệt bộ, hay nhất thể hữu bộ, hay đồng diệp bộ, hay thiền tông, hay luật tông, hay mật tông, mà dám phủ nhận bát chánh đạo hết. Như vậy thì bây giờ hỏi bát chánh đạo lấy gì làm thế? Cái bản thể của bát chánh đạo là gì? Bản thể của bát chánh đạo là trung đạo. Bản thể của bác chánh đạo là trung đạo. Mà trung đạo không phải là con đường giữa. Trung đạo tiếng Bali gọi là Majjhima Patipada. Majjhima Patipada. Majjhima là trung. Chữ Patipada dịch là đạo. Thì chữ đạo đây không phải là con đường. Chữ đạo mà con đường trong tiếng Bali gọi là Magga, hay là tiếng Phạn gọi là Magga. Còn chữ Patipada mà dịch là đạo, thì chữ đạo này có nghĩa gì? Chữ Pati có nghĩa là hướng tới. Và chữ ba đa này á, là cái trọng điểm. Cho nên chữ gọi là Mahima Patipada có nghĩa là cái trọng điểm, cái trung điểm hay là cái trọng lực. Đó. Mình tu tập an trụ đúng cái trọng điểm thì không bao giờ bị thiên lệch, gọi là trung đạo. Trung đạo có nghĩa là mình đứng vững ở nơi cái trọng lực, ở nơi cái trọng điểm, ở nơi cái trung điểm thì không bao giờ bị thiên lệch, mà đứng từ nơi cái trọng điểm đó, cái trung tâm điểm đó, mình sẽ đi tới được về niết bàn mà không bị nghiêng về bên này, nghiêng về bên kia, không rơi vào cái cực đoan ép sát, không rơi vào cái buông lung các dục, thì đi tới được niết bàn. Cho nên gọi là Majjhima Patipada là trung đạo. Và trung đạo như vậy nó thích ứng ngay nơi cái bài pháp tư niệm xứ. Tôi đi không phải tôi biết tôi đi, mà tôi đi có nghĩa là tôi đặt trọng tâm của cái tuệ giác, của sự tỉnh giác của tôi ngay ở nơi bước đi. Có nghĩa là trong cái bước đi đó, với sự có mặt của tâm tôi, thì cái bước đi đó nó dẫn mình đi tới an ổn, vững chãi, không bị thiên lệch. Tôi thở, tôi đặt cái tâm mình vào nơi cái trọng điểm của hơi thở, thì không bao giờ cái hơi thở nó đi một mình trong cái sự thiền quán của chúng ta. Khi mà cảm thọ khởi lên, mình đặt cái trọng điểm của tỉnh giác vào trong cái trọng điểm của cái cảm thọ. Cho nên mình không bị cái cảm thọ nó cuốn hút. Đó gọi là Mahima Patipada, đó gọi là trung đạo. Cho nên trung đạo là bản thể của bát chánh đạo. Mình an trụ đúng trung đạo mà thực tập thì đi tới được niết bàn, đi tới được an lạc. Cho nên bản thể của trung đạo là gì? Bản thể của bát chánh đạo là trung đạo. Bây giờ bản thể của trung đạo là gì? Bản thể của trung đạo là niết bàn. Niết bàn là gì? Tâm bất sinh. Tâm bất sinh, tâm bất diệt. Là tánh không. Cho nên ở trong trung quảng á, các cái nhà sư trong quảng luận giải thích niết bàn chính là tánh không. Quý vị thấy giới luật làm cho chúng ta tu tập không rơi vào cực đoan, ép sát, khổ hạnh hay buông lung các dục. Đó là giới luật Phật giáo. Vì sao? Bởi vì giới luật đó được thiết lập trên cái bản thể của bát chánh đạo là trung đạo. Và trung đạo, bản thể của trung đạo là niết bàn, mà niết bàn là tận không. Quý vị từ từ học rồi sẽ nghiên cứu và thấy Phật giáo của mình giáo lý rất là logic. Cho nên không có cái gì tiểu thừa đại thừa mà nó khác nhau hết. Khác nhau là sâu và càng rộng và hẹp. Mình đứng ngang đến hiện tượng và mình bám ở cái hiện tượng đó, thấy được cái bản chất của hiện tượng thì đó gọi là thiên chấp. Thì các ngài của mình bàn luận chánh pháp, các tỳ kheo hay tỳ kheo ni lớn nhỏ hội họp với nhau bàn luận cái nghĩa của chánh pháp trong sự hòa hợp. Và có như vậy cho nên mình học hoài không hết, có phải không? Và cái người trẻ, cái người mới khi nào cũng nương tựa vào cái người lớn tuổi, cái bậc tuổi học để mình được học hỏi. Và trong kinh Phật Hoa quý vị thấy không, cái phẩm Đề Bà Đạt Đa kể lại câu chuyện gọi là Đề Bà Đạt Đa là thiền trí thức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một kiếp quá khứ, phải không? Đó. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiền thân của Ngài là một vị vua, và Đề Bà Đạt Đa tiền thân là một cái vị đạo sĩ, vị tiên nhân có diệu pháp, nắm được diệu pháp. Cho nên tiền thân Đức Phật Thích Ca là vị vua mà nói ai có diệu pháp thì tôi trao cho tôi thì tôi sẽ hầu hạ cung phụng đủ thứ, phải không? Miệng rằng học được diệu pháp. Và trong thời kỳ đó là Đề Bà Đạt Đa là một vị tiên nhân, một bậc đạo sĩ đã thâm nhập, đã nắm được, đã chứng nghiệm được diệu pháp và sau đó trao truyền cái diệu pháp đó cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiền thân đã tiếp tục tu tập và nhờ cái diệu pháp đó mà Ngài đã thành Phật. Đó. Cho nên đó, bàn luận chánh pháp chính là diệu pháp. Vô thường thầm thâm vi diệu pháp. Ở nên mình đây là vô thường thầm thâm tỳ ni pháp. Đó. Cho nên pháp của Phật rất là thầm thâm, rất là vi diệu. Đó. Và luật hay tỳ ni là rút ra từ nơi pháp, từ nơi diệu pháp. Cho nên có lần tôi nói với đại chúng đó, Tây Tạng chỉ có hai tạng thôi, là Kinh Tạng và Luận Tạng thôi, còn tạng không có. Bởi vì họ cho rằng Luật Tạng nó nằm ở trong Kinh Tạng rồi. Giới Kinh nó rút ra từ nơi Pháp Tạng, từ nơi Kinh Tạng. Phật Pháp nó sâu thẳm vi diệu như vậy mà các tỳ kheo, tỳ kheo ni ngồi bàn luận với nhau trong sự hòa hợp. Ai cũng có thể trình hiện cái quan điểm hiệu pháp của mình. Nhưng mà trong cái trình hiện đó, mình luôn luôn lắng nghe. Lắng nghe. Lắng nghe từ những vị khác. Và nếu nghe những vị khác họ trình bày mà từ cái trải nghiệm của họ, từ cái sự chứng nghiệm của họ, và từ những cái kết quả chứng nghiệm đó mà họ nói ra, nó mình thấy hay hơn mình nhiều, nó hợp lý hơn mình nhiều, nó đúng hơn mình nhiều, thì mình rất là hoan hỷ, rất là sung sướng. Và cái tinh thần mà trình pháp như thế này á, thì hiện nay Phật giáo Tây Tạng vẫn còn duy trì. Buổi sáng là chư tăng học với nhau, buổi chiều là họ ra cụm khu rừng và bắt đầu trình pháp. Mà cái từ của họ gọi là biện kinh, có nghĩa là biện luận về kinh. Học một bộ kinh hay là học một cái đoạn kinh thì mọi người bắt đầu chiêm nghiệm, suy nghĩ. Một tuần sau là họ bắt đầu biện kinh. Thì mọi người trình bày cái sở đắc của mình đối với kinh nghĩa. Thì lên trình bày mà ngồi đại chúng ngồi dưới, ngồi chung quanh mà thấy cái vị đó trình bày không có gì lệch lạc thì cứ tiếp tục trình bày cho hết vấn đề. Nhưng mà nếu trình bày mà cái dưới kia thấy rằng vấn đề này chưa ổn, chưa hay, thì cái vị mà thấy cái vị kia trình bày chưa hay thì vị ấy bắt đầu từ nơi chỗ ngồi đứng dậy vãi một cái và bước ra. Và bước ra đứng nghiêm túc như thế này rồi thì vị đó bắt đầu cái vị mà đang trình bày đó là đứng im liền, không nói thêm, đứng im liền và cúi xuống vào chỗ ngồi. Và cái vị kia bắt đầu trình bày. Tôi thấy khi trước đó ngài trình bày những cái điểm này, tôi thấy chưa hay, chưa sâu, tôi trình bày tiếp. Thế cái vị đó trình bày một đoạn mà vị á kia thấy như vậy chưa ổn, thì vị kia đứng dậy từ cái chỗ ngồi của mình, bước ra, cúi xuống một cái rồi. Thì tôi nghĩ đó là một cái cách gọi là các tỳ kheo hồi họp và bàn luận nghĩa của chánh pháp trong sự hòa hợp. Nó hay và khiến chánh pháp không bị suy thoái. Quý thầy quý cô thấy như vậy có hay không? Mình học câu kinh là các tỳ kheo hay tỳ kheo ni hội họp với nhau để bàn luận nghĩa chánh pháp trong sự hòa hợp, không bị suy thoái, dường như mình chỉ học trên lý thuyết vậy thôi. Mình cũng thấy cái hiện tượng nó biểu lộ cái sự hòa hợp đó như thế nào, phải không? Phải không? Đó. Thì bây giờ mình đó. Cho nên tôi nói rằng mình có cơ hội là phải đi học hỏi. Đó. Nhưng mà khi học hỏi thì mình luôn luôn buông bỏ cái sở tri, cái sở kiến của mình để mình tiếp nhận những cái hay từ người khác. Mà mình bàn luận với nhau trong cái ý nghĩa hòa hợp như vậy nó hay lắm. Nó hay lắm. Nhìn vào nó đẹp lắm. Thì cái tu viện ở Tây Tạng mà ngày trước chúng tôi tới đó, mấy trăm tăng sĩ được đào tạo trong cái trường đại học như vậy, thì sau này tôi được biết rằng cái trường đó mới phá đây. Đập nát hết. Quý vị nghe xót xa không? Và nếu mà chúng ta có cơ hội đọc lại lịch sử thì chúng ta cũng thấy nhiều vấn đề lắm. Cái đời cuối Trần và đầu Lê, đất nước mình bị rơi vào cái lệ thuộc Minh. Và khi mà quân Minh đánh chiếm Việt Nam xong rồi thì bao nhiêu kinh sách của thầy tổ mình họ vơ vét đem về Kim Lăng hết. Ngay cả một tờ giấy nháp của thầy tổ mình viết mà chưa đem về được thì cũng đốt sạch luôn. Nghĩa là họ muốn triệt hết cái văn hóa bản xứ để họ đưa cái văn hóa của họ, ngay cả văn hóa Phật giáo. Nhưng mà rủi ro cho đất nước Trung Quốc là cái thời Mao Trạch Đông phá hết rồi, phá hết cái văn hóa của họ luôn. Đau khổ lắm. Vì vậy mà khi tôi đi qua thăm Văn Thù Viện của Trung Quốc tại tỉnh Tứ Xuyên á, và cái vị hướng dẫn viên mình cho biết rằng cái Văn Thù Viện này á, trước đó nó rất là nhiều tư liệu Phật giáo lắm, mà trong đó có một bộ kinh Hoa Nghiêm mà một vị tổ đã từng chích máu nơi tay để mà viết và chú giải bộ kinh Hoa Nghiêm đó và lưu giữ cho thời kỳ mà cách mạng văn hóa của Trung Hoa. Nhưng mà đến khi Hồng quân của Mao Trạch Đông tấn công vào thì dân làng á, họ sợ cái phá chùa, cho nên có một cái chùa vừa thôi là dân làng họ gánh đất, họ đổ lên cái chùa đó lấp hết như một ngọn đồi vậy. Còn cái chùa lớn thì lấp không nổi, cho nên Hồng quân của Mao Trạch Đông lên phá nát chùa và đốt hết kinh sách. Chỉ còn lại cái chùa cũ mà bà con họ gánh đất họ lấp lại á, thì nó còn, bởi vì làm cái đồi. Thì sau này mình khám phá ra mình biết đó là cái ngôi chùa, cho nên bây giờ còn lại cái di tích đó. Cho nên quý thầy quý cô biết cái tà kiến nó phá hỏng cái tri thức của nhân loại, cái văn hóa của nhân loại rất là lớn. Và khi mà cái người hướng dẫn viên của Trung Quốc á, mà kể lại cho chúng tôi sự việc như vậy là họ kể mà ru người. Cho nên bây giờ học cái gì mình cũng bị tranh cãi hết á. Học sự mình bị tranh cãi theo sự, học kinh mình bị gọi là tranh cãi theo kinh, học luật mình bị tranh cãi theo luật, học luận mình bị tranh cãi theo luận, kinh sách đổ cờ đó, phá cờ đó, còn đâu. Cho nên bây giờ mình còn kinh còn luật mà học như thế này là may lắm rồi, phải không? Còn cái chuyện mà đúng sai là cái thông minh tu tập của mình thôi, chứ còn dựa vào tư liệu làm sao mà hiểu hết được. Rồi có những tư liệu ngụy tạo nữa. Vì vậy mà mình tu học mà không thông minh là mình chết. Mình chết, mình đi lạc đường. Đi lạc đường. Do đó mà mình không lạ lùng gì, không lạ lùng gì là trong Phật giáo có nhiều cái quan điểm khác nhau. Rồi đôi khi các ông các thầy mình cũng vì những vấn đề như vậy mà cãi vã nhau, rồi nhìn nhau không có sửa. Đó, đôi khi bằng mặt với nhau mà không bằng lòng. Rồi cái pháp môn này chỉ trích pháp môn kia, rồi pháp môn kia chỉ trích pháp môn này. Và do cái biến thiên của lịch sử mà Phật giáo là một trong những tôn giáo chịu hệ lụy nhiều nhất của các cái thế lực vô minh. Nếu chúng ta đọc lịch sử Việt Nam, lịch sử của các nước Phật giáo trên thế giới, chúng ta sẽ thấy được cái điều đó rất là rõ ràng. Quý vị có buồn cười không? Khi mà mình đi tới một cái nước Tích Lan, mình nghiên cứu Phật giáo, tài liệu không bằng, không đầy đủ bằng thư viện Hà Lan, chịu nổi không? Trong đầu mình cứ nghĩ là mình đi tới Tích Lan làm cái nước Phật giáo thì tài liệu đầy đủ chứ. Nhưng mà tài liệu không đầy đủ bằng cái thư viện quốc gia ở Hòa Lan. Là vì sao như vậy? Là bởi vì khi Hòa Lan nó chiếm Tích Lan, nó vơ vẽ cái văn hóa, vơ vẽ cái kinh điển của mình, nó đem về Hòa Lan hết. Đó, cho nên mình nghiên cứu kinh A-di-đà, nghiên cứu kinh điển Đại Thừa tại Tích Lan ở thư viện Hòa Lan thì lại đầy đủ hơn là ở trong cái thư viện của Tích Lan. rồi mình nghiên cứu Phật giáo Ấn Độ, mình đi qua cái thư viện quốc gia của Anh, thì mình thấy nó đầy đủ hơn là cái thư viện của cái quốc gia Ấn Độ. Cho nên một số mấy thầy nói không có Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là của Trung Quốc, toàn mấy thầy ngồi dưới cái miệng giếng mà kết luận bầu trời bằng cái vòng không à, tức là toàn trí thức gọi là trí thức áo rạch không à, nói bày không. Đi qua cái thư, cái bảo tàng viện quốc gia của Anh là mình bước vào là thấy tượng Phật A Di Đà thế kỷ thứ 6 đứng sừng sừng ngay ở nơi cái thư viện đó rồi, thư viện quốc gia nghe. Rồi đi qua cái thư viện của Ireland cũng vậy, tượng Phật A Di Đà đẹp lắm, mà tượng Phật Quan Âm cũng, tượng Ngài Quan Âm cũng đẹp lắm, thì mình có thiếu gì đâu. Cho nên mấy thầy mấy cô cố gắng lên, đừng có thỏa mãn với những cái mình đang có. Mặc dù mình sống thiểu dục trí túc, nhưng mà sự nghiệp của mình là duy tuệ thị nghiệp, phải không? Đấy, Bồ Tát thường niệm trí túc an bằng thủ đạo, nhưng mà duy tuệ thị nghiệp nghe, có phải không? Đó, cho nên phải lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp của chúng ta. Mà bây giờ mình không vất vả như thời Ngài Huyền Trang, Ngài Nghĩa Tình đâu, Ngài Đại Thừa Đăng đâu. Đó, bây giờ mình ưa đi là chỉ mấy tiếng hồ là mình tới thôi, chứ không phải vất vả như Ngài Huyền Trang để rồi có một cái huyền sự Thái Du Ký. Nó bịa đặt ra thêm nhiều để người ta dựng phim dựng ảnh ra. Mình đơn giản hơn. Ngày trước mình đi chợ Tam Tạng là phải chợ ngựa chợ ngỗng, bây giờ không cần, chỉ cần một cái USB thôi, bỏ bọc là xong cả Tam Tạng giáo điện. Mà trong kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất vi trần trong cụ tốc thập phương thế giới trang nghiêm vô tận. Trong một cái hạt bụi, một hạt vi trần, một hạt nguyên tử, nó hàm chứa cả thiên hà đại địa ở trong đó. Cho nên chuyện Phật nói hết rồi, chỉ mình ngu ngơ tranh nhau đồ khuôn ăn, tranh nhau ghế ngồi mà không biết cái gì cái gia bảo của mình hết, rồi cuối cùng trở thành ra cái thân phần của cả vừa ngu vừa dốt vừa nghèo, nghèo ngu ngạo. Đó, bởi vì ngu thì khi nào cũng ngạo, mà ngu thì khi nào cũng nghèo. Đó, cho nên mình phải buông bỏ cái nghèo ngu ngạo đấy đi. Đó, để mà học hỏi. Không biết cái tranh nhau gì, tranh nhau cái ghế ngồi, tranh nhau cái miếng đồ khuôn, tranh nhau dĩa rau luộc, quê quá. Làm như vậy sao Phật pháp không suy thoái được? Suy thoái là chuyện tất yếu thôi. Còn mình làm thế nào để mà tranh nhau mà bàn luận mà hiểu được chánh pháp? Cái rốt ráo của chánh pháp mà Đức Thế Tôn ra đời muốn dạy cho chúng ta là cái gì? Cái tối hậu mà Thế Tôn chúng ta muốn dạy cho chúng ta là cái gì? Đó, chúng phải tìm cho ra. Mà mình đi tới với nhau, mình học, mình bàn luận trong cái hòa hợp, trong cái thanh tịnh. Không bằng lòng cùng thanh tịnh, chứ không phải không bằng lòng rồi nổi sân lên và đồng khí phát thô, tức phi hảo tăng giả, phải không? Thế đôi người tu thô lắm. Tôi thấy rằng mình tu mà đôi khi mình còn thua cái người làm chính trị. Người làm chính trị nó mềm mại lắm, nó hay lắm. Người làm chính trị còn làm được những chuyện như vậy, huống chi mình. Người tu mình phải làm chủ được cái tâm của mình trước những cái khen cái chê của người đời, trước cái đồng ý không đồng ý từ nơi cái quan điểm của mình. Bảo thủ làm chi? Cái gì chân lý thì nó là chân lý chứ, mình bảo thủ làm gì? Và cái điều thứ hai, các tỳ kheo trên dưới hòa thuận, kính thuận không trái, thời lớn nhỏ hòa thuận, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Đó, Đó các tỳ kheo trên dưới hòa thuận, kính thuận, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Các tỳ kheo lớn thì thương, thương, ôm ấp các tỳ kheo nhỏ để mà phát triển cái dễ thương ở nơi các tỳ kheo trẻ. Và tỳ kheo trẻ thì biết kính quý các bậc trưởng lão để mình được học, được thân cần cái đạo đức vô hành, vô ngôn từ nơi các ngài. Thì nếu mà chúng ta sống như vậy thì chánh pháp nó không bị suy thoái. Mà muốn như vậy, muốn thực tập cái điều này, chúng ta phải làm gì? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, chúng ta làm gì? Chúng ta phải có cái pháp hành văn tư tu này. Đây là cái pháp hành của mình đây. Văn tức là mình phải biết lắng nghe. Sư ông Nhất Hạnh khai thác cái điểm này rất là hay. Lắng nghe để hiểu, lắng nghe để thương. Đó. Có hiểu mới có thương, trở thành nhạc. Đó. Chứ thực sự rằng có chi mới cả. Văn tư tu là chuyện mà cái pháp hành rất là phổ cập của tăng ni chúng ta. Cho nên chúng ta phải lắng nghe. Ở trong Bát Đại Nhân Giác có một cái sự giác ngộ nói về lắng nghe này, nói về văn này. Điều thứ mấy ạ? Đọc điều thứ năm thử, coi thử có không? Ngu si sinh tử, Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn. Chúng sinh mà nó minh mang ở trong sinh tử, nó không biết đâu là sống, đâu là chết. Và sống say, chết mộng. Sống mộng, chết say. Là vì nó thiếu cái văn tư tu. Nó thiếu cái quảng học đa văn. Đó. Học rộng, nghe nhiều. Rồi nghe xong rồi, thì tư có nghĩa là gàn lọc. Từ đây có nghĩa là suy xét, gàn lọc. Cái thích ứng thì mình đem ra ứng dụng, cái chưa thích ứng để đó. Cái thích ứng hôm nay thì mình đem ra ứng dụng hôm nay. Chưa thích ứng hôm nay, có thể thích ứng ngày mai, thì mình để đó để ứng dụng vào ngày mai. Cái này thích ứng với người này thì mình chia sẻ. Mà không thích ứng người này mà thích ứng với người kia thì mình không chia sẻ, mình sẽ chia sẻ cái khác. Đó là cái tác dụng của tư. Và sau khi gạn lọc rồi, mình mới ứng dụng. Tu là ứng dụng. Ứng dụng vào. Cho nên pháp Phật là thực tiện là vậy. Là thực tiện là vậy. Vì vậy mà các tỳ kheo trên dưới hòa thuận, kính thuận, khiến cho chánh pháp không bị suy thoái. Kính thuận để học. Người lớn cũng có nhiều điều phải học ở nơi người trẻ. Và người trẻ cũng có nhiều điều để học từ người lớn. Và thông minh nhất là mình giúp nhau học. Và mình học cho nhau. Tôi có một sư huynh và một sư đệ rất dễ thương. Sư huynh của tôi là Hòa Thượng Thái Thuận. Khi mà ở điều, ba anh em tôi ở điều với nhau, hành điều với nhau, thì ông Thái Thuận á, ông học chậm lắm. Cho nên ông bị ngài bổn sư la hoài. Còn tôi thì học rất nhanh. nhìn qua tôi nhớ, nhìn qua tôi nhớ. Cho nên tôi ít bị la. Còn người sư em là thầy Thầy Nguyên á, thì cũng học chậm. Cho nên hai vị đó là bị bổn sư la hoài. Còn tôi thì ít bị la. Không những ít bị la mà còn được khen nữa. Mà được khen nữa cho nên nguy hiểm vô cùng. Cái tâm kiêu mạn của mình nó dễ sinh lắm. Nhưng mà tôi học được từ nơi sư huynh và sư đệ của tôi. Thầy Thuấn nói đi, nói tôi, mày học được, mày học đi. Còn cái gì để việc chùa mà khó đó để tao làm cho. Hay không? Hay lắm. Mày học được, mày học đi. Còn cái gì khó để đó tao làm cho. Gánh nước tao làm cho, bữa cùi tao làm cho. Gần đến giờ đi học rồi mà thấy mình nó còn gánh nước, nói đi học đi. Để đó tao gánh cho. Mình có cái sư huynh như vậy có đã đời không? Quá đã đời luôn. Phiên nấu cơm. Nó sáng nay mày học 5 giờ phải không? 5 tiết phải không? Dạ. Học đi để cơm đó tao nấu cho. Mình còn sư huynh như vậy đã không? Quá đã luôn. Còn sư đệ là thầy Thầy Nguyên. Ai cống cho tôi đồng nào á, tôi không giữ tiền. Từ nhỏ đã không giữ tiền rồi. Nhờ thầy Thầy Nguyên giữ, nhờ sư em Thầy Nguyên giữ. Không nghi ngờ chứ hết, đưa một đồng là 10 năm sau cũng còn đồng. Nó hay. Và sau khi mà thầy Thuần đi vào trong đây rồi thì tôi ở về thầy Thầy Nguyên, mấy anh em ở với nhau. Thì cái công việc gì mà nặng nề, đi cuộc đất rang này, đi cấy lúa này, đi gánh lúa này, rồi đi đạp lúa này, đi nhổ cỏ đầu phồng này, nghĩa làm tất cả việc nặng như vậy là thầy Thầy Nguyên làm cho tôi hết. Còn nói ăn học đi. Cho nên tất cả những cái tác phẩm tôi viết là khi nào tôi cũng biết ơn mấy sư huynh sư đệ dữ lắm. Bởi vì tôi biết rằng cái này công lao của mấy thầy sư huynh sư đệ của tôi nó có mặt trong này. Cho nên khi nào tôi biết ơn dữ lắm. Và mình càng học thì mình thấy cái công ơn của thầy, tổ, anh em chung quanh mình rất là lớn. Chứ không phải mình học để mà tăng thêm cái tính kiêu mạn, cái tính ngạo mạn ta đây. Rồi về chê anh em mình không có học hành gì. Mình học như vậy là không phải người có học đâu. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không cả cô? Đó, đôi khi mình học xong rồi về mình thấy anh em mình ăn buổi chiều rồi nói mấy anh cha mày cũng mệt, cũng trì luật chứ cả tao trì luật thôi. Mình nói như vậy thì không khéo mình ra ngoài ruộng mà ở nghe không? Đó. Đó. Mình học được là cái may của mình, cái phước của mình. Cái điều luật này mình giữ được là cái may của mình. Chứ người khác họ chưa có điều kiện họ giữ được thì mình cũng đừng coi thường họ. Họ không giữ được điều này thì họ giữ được điều kia nữa. Họ hoàn hảo điều kia hơn cái điều này mình giữ nữa. Cứ nhìn như vậy mà thương, mà quý, mà trân trọng nhau thì có lý do chi mà không hòa hợp, phải không? Phải không? Nhưng mà mình học để mà tô vẽ cái bản ngã của mình, tô về cái trí thức của mình thì mình rơi vào một trong 8 tai nạn gọi là thể trí biển thông, phải không? Đó, thể trí biển thông. Mà thể trí biển thông là tai nạn, làm cho mình không đi tới được với Niết Bàn, mình không đi tới được với An Lạc. Đó. Và quý vị biết không, hai cái sư huynh sư đệ của tôi như vậy đó, cho nên bây giờ vị nào cũng có trụ sự già lam rất là trang nghiêm. Đó. Hòa thượng Thầy Thuần thì ở Lâm Đồng Bảo Lộc đó, ai cũng biết cả. Mà ông rất là giữ giới, rất là thanh tịnh. Rồi sư đệ Thầy Nguyên thì ông là năm 81 là bị bắt đi bộ đội. Mà bắt đi bộ đội là thay vì người ta 3 năm về thôi, ông ở đến 4 năm rưỡi. Vô trong bộ đội là người ta bắt ăn mặn. Ông là không, tôi ăn chay. Thi hành quân đội thì tôi thi hành bởi vì luật pháp nhà nước. Nhưng mà tôi ăn chay chứ ăn mặn tôi không ăn. Cuối cùng họ cứ dù ăn mặn, ông không ăn. Sau đó là trình lên cho ông trung tướng Trọng Tấn. Tư lệnh ông Trọng Tấn xuống giải quyết thì ông nói người ta ăn chay để cho người ta ăn chay cho mắc chi bác ăn mặn. Cho nên cách nhìn của ông tưởng đồ khác về cách nhìn của tả. Quý vị thấy hay không? Tấn cũng nói thi hành nghĩa vụ thì cứ thi, nhưng mà ăn chay là cái sở thích của người ta, thích ứng người ta để cho người ta ăn chay. Quý vị nên tạo điều kiện cho anh ăn chay. Và cuối cùng là thầy Thế Nguyên, sau khi ông tưởng xuống sắp xếp như vậy rồi là được ăn chay này, là được ăn chay, rồi họ cấp cho một vạt đất để thầy tự trồng rau mà ăn, rồi họ đưa thầy đi học y tá để mà coi thuốc, rồi chăm sóc bệnh nhân cho quân đội, mà đưa thuốc cho thầy là bảo đảm lắm, thuốc đâu là ra đó, đúng giờ là đi kiểm tra bệnh là y chang như vậy, rồi trồng rau là rau tốt đẹp, nấu cháy ngon, cuối cùng là tượng tạ cũng thời xin ăn chay. Quý vị thấy hay không? Chúng ta xin ăn chay mà. Rồi đến khi mà 3 năm mạng hạn rồi thì họ nói thôi thầy ở lại phục vụ thêm. Cuối cùng là 4 năm rưỡi. Đó. Cho nên hệ ở đâu mà mình đem cái tâm bồ đề, đem cái tâm chân thật mà sống là vẫn có hiệu quả hết. Chứ đừng có tùy thuận, nói thôi mình đi quân đội rồi thì ăn chay chi nữa, ăn mặn cho khỏe rồi về chùa, bữa nào về rồi ăn chay. Nói như vậy thì ai nói không được, phải không? Vẫn như thế. Cuối cùng thì Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ai cũng có cái dễ thương trong họ hết. Mình làm thế nào để cái dễ thương ở nơi cái người mà không hiểu mình, họ phải trỗi dậy, rồi họ phải tìm hiểu về mình. Và từ đó họ quý mình, thì cái đó mới là cái đáng nói của mình. Đó. Thì thầy Thế Nguyên là pháp đề tôi là cái người mà đã làm được cái chuyện đó. Nên tôi vui lắm. Mặc dù thầy học đâu có giỏi đâu. Học không giỏi. Đi đâu cũng có tiền tôi xin thầy mà. Tôi học giỏi mà không có tiền làm chi. Đi đâu xin thầy. Mà mình thấy xin mà có người để xin cũng vinh dự chứ. Phải không? Đôi khi mình muốn xin vẫn có ai để xin cả, mà xin ai cho cả thì đau khổ. Chứ còn mình xin mà người ta rất vui, sẵn sàng cho, năn nỉ để mình xin nữa. Đôi khi mình cũng xin bởi vì mình thiếu dục, biết vừa đủ. Người ta tốt mình cũng vừa phải thôi. Đó. Dù là người ta tốt cỡ mấy đi nữa thì mình cũng biết vừa phải, không lạm dụng cái lòng tốt của người khác. Như Đức Phật dạy là đừng vắt cái tín tâm của tín đồ đến cái mức khô kiệt. Như cái người thông minh vắt sữa bò thì không làm cho con bò bị khô kiệt. Mình tu cũng vậy, dù người ta thương mình, quý mình cỡ nào thì mình cũng biết vừa phải. Như vậy thì mình còn lui tới được và còn luôn luôn là sống đẹp với nhau được. Phải không các thầy? Phải không các cô? Đó. Chứ còn lần sau mình tới là người ta thấy nghe tới cái hồ đóng cửa rồi, khiếp. Thì do mình thôi, do mình. Cho nên mình sống như thế nào để mà mình có được cái người lớn họ hết lòng trao kinh nghiệm cho người trẻ, và người trẻ hết lòng thương kính người lớn và sẵn sàng giúp đỡ những điều mà người lớn cần đến họ. Một cái tăng đoàn mà các tỳ kheo ni sống với nhau đẹp như vậy thì rõ ràng Đức Phật nói là nếu người chưa đến mà nghe thì họ muốn đến cổng trụ, và những người đã đến cổng trụ rồi thì họ không muốn đi. Họ không muốn đi, họ không muốn rời khỏi. Và điều đó là chánh pháp sẽ được hưng thịnh. Thứ ba là các tỳ kheo phòng hành pháp tỏ rõ cấm kỵ, không trái pháp đồ, thời lớn nhỏ hòa hợp, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Các tỳ kheo phụng hành pháp. Chữ phụng hành có nghĩa là tôn kính và thực hành pháp. Cho nên chữ phụng hành đó có nghĩa là vừa nương tựa và thực hành đối với chánh pháp. Nếu gặp thời không có Phật hay ở xa Phật thì phải lấy pháp làm thầy, mà ở nơi đây gọi là dị giới vi sư. Bây giờ mình lấy ai làm thầy? Hay lấy Phật làm thầy, lấy Pháp làm thầy, lấy Tăng làm thầy. Nhưng mà Phật Niết Bàn rồi thì còn Pháp. Mình lấy Pháp làm thầy. Và trong Pháp có giới, có luật. Cho nên mình lấy giới và luật làm thầy. Cho nên mình tôn trọng Pháp của Phật, tôn trọng giới luật của Phật như là Đức Phật. Tỏ rõ cấm kỵ, tức là mình hiểu rõ. Nhân, duyên, quả, báo của những điều cấm kỵ. Vì sao người ta cấm? Duyên nào đưa tới cấm? Kết quả do sự cấm đó đem lại thì tốt hay xấu? Và cái tốt đó tồn tại như thế nào? Cái xấu đó tồn tại như thế nào gọi là báo? Báo là cái thời gian tồn tại của kết quả. Vì sao mình đi ra đường, đèn đỏ với đèn xanh? Đấy. Thì mình phải hiểu. Đầu năm mà bốc cái gì hên là đỏ phải không? Đầu năm mà mình bốc được cái gì mà hên, bốc đỏ gọi là hên phải không? Nhưng mà đi ra đường gặp đèn đỏ là xui phải không? Đó. Nhưng mà đỏ đâu có xui có hên gì, do cái tâm mình nghĩ. Nếu cái người mà biết thực tập Pháp, đỏ còn hên mà xanh còn hên. Nếu mình gặp đèn đỏ còn hên mà đèn xanh còn hên. Đèn đỏ thì mình có cơ hội để tu trì Samatha. Mà đèn xanh thì mình có cơ hội để tu quán Vipassana. Cho nên khi mà mình đèn đỏ mình dừng lại, thì đâu phải chỉ là dừng lại cái xe không đâu, mà mình dừng lại cả thân cả tâm của mình, để cho thân tâm của mình nó có mặt ở trong cái sự dừng lại của đèn đỏ. Và khi mà đèn xanh thì mình quán, vừa đi mà vừa thấy những gì trước mặt mình. Đó. Cho nên mình biết tu thì có cái chỗ nào mình không tu được đâu, ngay cả đèn xanh đèn đỏ. Khi mình đứng sắp hàng để đợi đến phiên mình thì mình tu chi? Tu chỉ Samatha. Còn khi mà mình bước tới để mà làm công việc thì tu Vipassana. Đó. Cho nên chỉ và quán đều là ở trong cái tỉnh giác, ở trong Pháp. Ở trong Pháp. Có đôi vị thực tập thiền đi, nhưng mình đi chậm quá bị người ta chửi. Hoặc là đôi khi mình thực tập thiền trì, mình đứng mà đến phiên đi rồi mà mình cứ đứng, người sau đẩy tới là ông ngủ gục à. Đó, cho nên người sau họ xô mình, họ đẩy mình tới. Đó, cho nên ở cái lãnh vực nào mình phải có tỉnh giác hết á. Đôi khi mình chỉ mà ngủ quên, chỉ ngủ quên luôn. Đó, quý thầy quý cô có nhớ một cái điều luật mà mình vì sao mà mình đi tiểu mà các thầy phải ngồi không? Nhớ không? Có phải không? Vì sao ngồi đó? Hey. Đôi khi mình thiền mà rồi thì đừng mà tiều quá thiền. Thiền mà nhập sơ thiền gì thiền mà đừng cứ vẽ quân hoài như vậy. Ngoài đảo đi ngang qua nó mấy cái đệ tử của ông Sa Môn Cổ Đàm làm chi kỳ á. À, cho nên thà mình ngồi xuống mà cô ngủ gục cái cô thiền chứ đó thì không sao chứ đừng, nhưng mà thiền chỉ thì nó khó xem, mất oai nghi quá, mất oai nghi. Cho nên làm cái gì cũng phải có cái tình giác ở trong, chỉ cũng phải có tình mà tình và giác, mà quán cũng phải có tình và giác. Thứ tư, nếu có tỳ kheo nào có năng lực hộ chúng được nhiều người biết đến, hãy nên kính thờ tỳ kheo ấy. Thời lớn nhỏ hòa thuận khiến chánh pháp không bị suy thoái. Nếu có tỳ kheo nào có năng lực hộ chúng được nhiều người biết đến thì hãy nên kính thờ tỳ kheo ấy. Thời lớn nhỏ hòa thuận khiến chánh pháp không bị suy thoái. Cái điều thứ tư, Đức Phật dạy lần nếu mà ở trong chúng có một vị tỳ kheo có năng lực hộ chúng, chữ hộ chúng tức là hộ trì giúp đỡ cho chúng tăng, không kể là tỳ kheo lớn hay nhỏ, và giúp cả tỳ kheo nhiều mặt chứ không phải chỉ có một mặt. Dù như ai mà bị sức mẹ giới thì giúp cho cái vị tỳ kheo đó giới trở lại thanh tịnh. Ai mà tuệ bị khuyết thiếu thì giúp cho cái vị tỳ kheo đó có tuệ tăng trưởng. Ai mà thiền định không nhập được tâm thì giúp cho cái vị tỳ kheo đó và cái phương pháp, cái kinh nghiệm để mà thiền định để nhập được cái tâm. Và có những vị tu hành nhưng mà không có phước báo về vật chất, thanh tịnh lắm nhưng mà cứ đói hoài, đau không ai cho sữa, không ai nấu cháo. Và bởi vì mình chỉ có cái phước báo thanh tịnh về giới mà không có thanh tịnh về cái phước báo gọi là lời dưỡng. Thì cái vị hộ chúng này biết như vậy cho nên hộ trì. Mình đừng có nghĩ rằng mình tu giới thanh tịnh là mình sẽ có được tất cả các cái sự cung phụng cúng dường của tín đồ. Mình hiểu như vậy là mình chưa hiểu về cái nhân quả đâu. Nơi cái bàn ăn của mình là thờ ai đó? Simali. Mà trong truyền thống của Bắc Tông là Tân Đầu Lô Phả La Đọa. Còn Simali là trong cái truyền thống của Thượng Tọa Bồ. Tức là cái vị mà thờ vị này thì coi như là ăn uống đầy đủ. Cái vị này có cái phước báo vậy. Có phải là trong đệ tử có thể tôn các cái bậc tôn túc như vậy mà có phước báo đầy đủ vật chất đâu. Cho nên cái phước báo đầy đủ vật chất là do mình nhiều đời đã từng thực tập cái hành bố thí, đã từng cái thực tập hành cúng dường. Cho nên mình mới được. Trong các bậc cao đức hiện tại, Ngài Hòa Thượng Chỉ Tín ở chùa Long Sơn, Nha Trang, Ngài hay lắm. Ngài trụ trì chùa Long Sơn, Nha Trang. Ngài lo cho ôn Đụng Minh, lo cho ôn Thiện Bình, lo ăn uống cho trường trung cấp. Và dư người ta cộng mà dư là Ngài tích lũy ra, là Ngài đem về bệnh viện, Ngài bố thí, Ngài chia sẻ cho những người nghèo, người bệnh tật, ngay cả trái cây. Cho nên Ngài Chỉ Tín hay lắm. Mà đến khi mà Ngài đau nhẹ thôi, rồi Ngài nằm nơi cái vọng, quý thầy nói bạch ôn vô nằm trong này cho khỏe. Ông nói thôi nằm đây cũng được. Cái thầy kia mới vào trong chùa, bước ra lại ông đi rồi, xả thân đi rồi. Đó, chết rất là đẹp, phải không? Chết rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng, đẹp lắm. Mà có ai gọi Ngài là thiền sư học giả rồi chứ đâu. Không có. Một thầy tu rất là bình dị, nấu cơm cho chư tăng ăn. Đó thôi. Rất là hầu hạ, hết lòng. Trước đó là hết lòng với Hòa Thượng Trí Nghiêm. Rồi sau Hòa Thượng Trí Nghiêm mất rồi thì cũng hết lòng với Hòa Thượng Đụng Minh, Hòa Thượng Thiện Bình. Mặc dù Hòa Thượng Đụng Minh, Hòa Thượng Thiện Bình cũng là ngang lớp hoặc là nhỏ thua. Nhưng mà Ngài chỉ tín rất là hết lòng, cung phụng. Hồ Tăng mà, Hồ Tăng. Cho nên đại chúng thấy là Ngài chỉ tín, Ngài đồng minh, Ngài thiện bình, các Ngài họ sống với nhau rất là dễ thương. Quý trọng nhau dữ lắm. Đó là hình ảnh đẹp. Chứ không phải Phật giáo mình không có nhiều hình ảnh đẹp đâu. Nhưng mà những hình đẹp phần nhiều là những hình ảnh rất là khiêm tốn, nhẹ nhàng, khiêm tốn. Và Hòa Thượng Chỉ Tín ở chùa Long Sơn á, rất kính trọng Hòa Thượng Thiện Minh. Bởi vì ngày trước Hòa Thượng Thiện Minh là hội trưởng hội Phật học ở Khánh Hòa, Nha Trang, và xây dựng cái chùa Long Sơn. Rồi sau đó Ngài Thiện Minh đi lên tuyên đức, tức là Đà Lạt ngày nay. Ngài Thiện Minh, đối với Ngài Chỉ Tín, Ngài Thiện Minh rất là nâng đỡ, và Ngài Chỉ Tín sau này cũng rất biết ơn Ngài Thiện Minh. Cho nên một lần mà nhắc đến Ngài Thiện Minh là khi nào ôn Chỉ Tín cũng khóc. Khóc. Thương lắm, quý nhau lắm. Nói như vậy để cho quý thầy thấy là ngày xưa các ôn, các thầy của mình đó, thương nhau và họ biết cái khả năng, cái năng lực của nhau để họ giúp nhau làm Phật sự. Cái người giỏi hành chánh thì cứ ra làm hành chánh. Cái người giỏi về diễn giải thì ra diễn giải. Cái người giỏi về kinh tế thì cứ làm kinh tế cho tăng. Cái người mà giỏi nghi lễ thì đi cúng để mà lo cái việc hoàng dương Phật pháp về mặt nghi lễ, nhưng mà đồng thời cũng qua đó cũng hộ trì chúng tăng tu học. Ngày xưa một thời các ôn các thầy sống với nhau rất đẹp. Hy vọng ngày nay và ngày mai chúng ta cũng tiếp tục con đường đó. Bằng cái chất liệu này, nếu có tỳ kheo nào có năng lực hộ chúng được nhiều người biết đến thì hãy nên kính thờ tỳ kheo ấy. Thời lớn nhỏ hòa thuận khiến chánh pháp không bị suy thoái. Cho nên một thời các bậc cao đức của mình lớn nhỏ hòa hợp với nhau, cho nên mới giữ gìn được cái truyền thống của Phật giáo mà ngày nay thế hệ chúng ta được thừa hưởng, được thừa hưởng. Do đó nếu mà mình học mà không hiểu được một số lịch sử thì rất là uổng. Đó, thì quý vị cố gắng tìm hiểu thêm để hiểu thêm. Quý vị cần phải hiểu lắm, cần phải hiểu lắm. Và phải hiểu, bởi vì mình không biết được cái gia phả của mình, tổ tiên của mình như thế nào, thuận lợi thế nào, khó khăn thế nào, thì đôi khi mình hời hợt. Nhưng mình biết những cái khó khăn của thầy tổ mình, biết khó khăn từng cái thế hệ đi trước mình, thì mình sẽ yêu quý các vị hơn và mình trân trọng những gì mình đang có hơn. Đó. Và nhờ vậy cho nên chánh pháp không bị ma quân nó làm cho mai một, nó làm cho hủy diệt. Có đôi vị thì chủ trương rằng là mình chỉ an trụ hiện tại thôi, thì tôi nói rằng là an trụ hiện tại cũng cần, nhưng mà mình biết quá khứ cũng cần. Bởi vì mình biết quá khứ ở trong chánh niệm tỉnh giác, mình biết cái hay của quá khứ để duy trì phát triển, biết cái dở của quá khứ để mình không vấp pháp, thì quá khứ cũng cần phải biết chứ, có phải không? Đó. Mình biết cái hay của quá khứ để mà tiếp nối, để mà duy trì, mà biết cái giờ của quá khứ để mình tránh, mình khỏi rơi vào. Đó. Sao mình lại nhắm mắt về quá khứ được? Dù ngay cả bản thân mình trong quá khứ nó có rơi vào những cái tội lỗi, thì mình cũng nhìn vào những cái tội lỗi đó để mình hứa về lòng mình là đừng có tiếp nối xảy ra ở trong hiện tại và tương lai chứ, có phải không? Đó. Và chắc chắn rằng đời người ai cũng có cái hay cái dở, thì thời đại nào cũng có cái hay cái dở của nó. Đó. thì mình cũng phải biết cả hai mặt. Để rồi cái thông minh của mình là mình biết được cái giờ của thầy tổ mình, của cha ông mình, của những triều đại đi trước, để mình đừng vấp váp, và biết cái hay của thầy tổ mình, của cha ông mình, của những thời đại trước mình, để mình trân trọng chứ, mình tôn kính chứ. Cho nên nếu tỳ kheo nào có năng lực hộ chúng được nhiều người biết đến, hãy nên kính thờ tỳ kheo ấy, thời lớn nhỏ hòa thuận, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Thầy tổ mình có một thời kỳ rất là khó khăn, mà nhất là thời Pháp thuộc tác oai tác quái trên cả đất nước này. Thầy tổ mình phải đi coi bói, phải đi coi giò gà, lên đồng nhảy bóng để làm cái gì? Để gần gũi quần chúng. Coi giò gà để quần chúng tới an ủi họ, vỗ về họ, thân cận họ. Dạy đồng dạy bóng để gần gũi những cái người mà cái xã hội phương Tây nó cho đó là mê tín dị đoan đủ thứ, nó dài xéo, nó dậm đạp, nó khinh miệt. Thì bây giờ các ngài mình phải đưa tay ra gần gũi ôm ấp những người đó. Và người Pháp đến đây tạo ra một cái giai cấp quý tộc theo cách nhìn của phương Tây, nó bạc đại cả nền văn hóa mình. Thì các ngài mình phải làm gì để cái Phật giáo được tồn tại, cái nòi giống của mình được tồn tại, cái văn hóa của mình được tồn tại? Đến nỗi tôi đi học trường Bồ Đề ấy, mà mình phải học và phải làm bình luận mấy cái câu đám trí thức làm ra để châm biếm Phật giáo, mà mình cũng phải ráng làm, không làm thì không có điểm. Ba cô đồi gạo lên chùa, một cô yến thẩm bỏ bùa cho sư. Cô về, sư ổn tướng tư, ổn lăng, ổn lóc cho sư trọc đầu. Ai làm cho già, sư sầu, cho ruột sư hẻo như bầu đứt dây. Mình phải bình luận cái bài văn đó, mà mình biết đó là ai làm, mà tại sao nó làm, mà nó làm như vậy để làm gì? Để nó châm biếm mình. Cóc cóc chang chang, con gà mô béo để riêng cho thầy. Múc chè thì múc cho đầy, đừng múc ít ít mà thầy không ưa. Quý vị thấy tội nghiệp không? Nó đánh giá cái lớp tăng sĩ Phật giáo như là một cái loại rẻ mạt cùng đinh của xã hội. Nó tước hết tất cả những cái quyền lợi của mình trên cái mặt xã hội rồi, mà còn nó dừng mình xuống một cái đáy bùn của xã hội. Thầy tổ mình đã trải qua một thời kỳ như vậy để giữ đạo cho đến ngày hôm nay. Mà nếu mà chúng ta học một cách thời hợt, chúng ta có thấy được công ơn thầy tổ mình đâu, có phải không? Đây. Nếu có tỳ kheo nào có năng lực hộ chúng, làm như vậy để hộ chúng tăng mà, hộ trì Phật pháp mà. Đó, cho nên khi mà mình muốn đánh giá một vấn đề gì thì mình phải lao mình vào trong cái hoàn cảnh đó, trong cái đối tượng đó, để mình là cái đối tượng đó, để mình hiểu được cái vấn đề đó nó ngang đâu, tại sao nó như thế. Chứ không phải là mình đứng ở nơi góc cạnh của mình mà đánh giá người khác từ nơi góc cạnh khác, hiểu chưa? Cho nên những cái điều mà làm cho hưng thịnh Phật pháp hay hưng thịnh quốc gia như thế này, mình cần phải học và khai triển rộng ra. Chứ còn mình học nó mang cái tính chất kinh viển không, thì cái tính chất ứng dụng của nó để làm thay đổi cái nhìn của mình đối với nhân sinh và xã hội, nó bị hạn chế đi, phải không? Đó, cho nên mình phải có nhiều cách nhìn của một vấn đề. Thì may ra các thầy, các cô mới có cái học để mà đi kịp và đi trước thời đại. chứ không phải mình lẹo đẹo theo thời đại. Bởi vì tính chất của Phật Pháp là một trong tính chất dẫn đạo mà. Có ai dẫn đạo mà đi sau đuối đâu. Dẫn đạo đi trước chứ. Mà đi trước thì mình phải có cái tầm nhìn. Cái tầm nhìn trước những người bình thường. Trước những người thế tục. Chứ tại sao mình tu hành là lẹo đẹo theo những người thế tục. Họ nói gì mình nói thùi nấy. Cho nên các thầy các cô phải nỗ lực học hành thêm. Như vậy mình sáng nay mình dừng lại ở nơi cái pháp sư thoại sư tư.